Chân Linh Cửu Biến, chương 147, tầng thứ 6, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, đang vừa định đi vào luyện đan thất Lục Bình đột nhiên dừng chân lại một chút nghiêng đầu hướng phía nhập khẩu lúc nãy liếc mắt nhìn, sau đó mới liền vào luyện đan thất. Quả nhiên là hắn, Lục Bình đem thần thức của mình chậm rãi thu hồi, người nói chuyện với tu sĩ canh giữ ở lối vào chính là Đào Tử Phương kẻ mà Lục Bình vừa gặp ở trước cửa luyện đan các. Lục Bình đã sớm ở trên người của luyện đan đồng tử liền nhìn ra manh mối. Lúc ấy thử đan chân nhân thấy đồng tử bưng lên hai viên đồng pháp khí đựng đầy cây thăm bằng trúc đã từng nhìn đồng tử một cái. Đồng tử bị chân nhân nhìn, lập tức cả người toát mồ hôi, vì vậy Lục Bình liền để ý. Quả nhiên, sau đó thì hắn phải luyện chế hai loại đan dược có độ khó cao. Rồi tu sĩ trông coi luyện đan thất cũng dùng mọi cách gây khó khăn cho hắn, cho đến người giật dây Đào Tử Phương xuất hiện. Lục Bình hơi bực mình, nhìn cái luyện đan thất nhỏ hẹp ở trước mắt. Trên mặt đất khắc đầy trận pháp liên tiếp với tụ hỏa bàn. Cái này xem ra phải là tụ hỏa trận dùng để cấp thủ địa hỏa. Phía trên tụ hỏa bàn là một lò luyện đan cấp thấp, khắc văn trên là có nhiều chỗ bị mài mòn, hiển nhiên là do thường bị sử dụng. Lục Bình ngồi xếp bằng ở trước lò luyện đan, khôi phục một chút tâm thần. Đây là Lục Bình lần đầu tiên dùng lò luyện đan cấp thấp cùng địa hỏa bình thường luyện chế đan dược. Lục Bình luyện đan tuy nói không ai chỉ điểm, nhưng khởi điểm lại cao, vừa mới nhập môn thì sử dụng chính là lò luyện đan trung cấp cùng thiên địa linh hỏa. Lần này đối với hắn mà nói cũng coi là một lần khiêu chiến. Lục Bình điều chỉnh tinh khí thần trở về trạng thái tốt nhất xong, hít sâu một hơi, pháp lực dùng động, hai tay liên tiếp kết ra chín đạo ấn pháp, trước mặt tụ hỏa bàn đột nhiên phun ra một ngọn lửa màu lam nhạt, nhiệt độ luyện đan thất đột nhiên thăng cao. Lục Bình dùng thần thức cảm giác một chút đặc tính của địa hóa, cảm thấy chẳng những nhiệt độ kém quá xa thiên địa linh hỏa, hơn nữa ngọn lửa trong lúc nhấp nháy thiếu một loại linh động cảm không thể mô tả được. Lục Bình phải hao phí tinh lực to lớn tới khống chế đạo địa hỏa này để luyện đan. Đây cũng là sự khác biệt giữa ngọn lửa bình thường và thiên địa linh hỏa. Dự nhiệt đan lô, dùng giải linh thảo, để luyện, dung hợp, đến cuối cùng kết đan, tốn hao thời gian đều vượt xa ra hắn thời gian mà Lục Bình ngày thường cần cho việc luyện đan. Tương đối với chuyện này, Lục Bình tiêu hao thân thức và pháp lực cũng gia tăng lớn hơn rất nhiều. Dùng suốt cả hai ngày, Lục Bình rốt cục liên tiếp kết thành 18 đạo pháp ấn, pháp lực phun ra hút vào, lò luyện đan cấp thấp ầm ầm rung lên. Mùi thuốc tức thời lan tỏa cả phòng. Lục Bình vung tay, mở nắp lò luyện đan, từ trong bay ra 6 viên thiên cơ đan. Lục Bình bất đắc dĩ thở dài, mới đạt 6 tầng thành đan xuất. Nếu là đổi thành lò luyện đan trung cấp cùng lam linh hỏa của hắn, Lục Bình nắm chắc đem thành đan xuất đề cao đến 8-9 tầng. Lục Bình hất hất đầu tóc đem những tạp niệm này bỏ qua, bắt đầu chuẩn bị luyện chế xích huyết đan. Lục Bình trong ngày thường luyện chế dung huyết hậu kỳ đan dược thành đan xuất cũng bất quá ở giữa 6-7 tầng. Tuy nói sau khi hắn thành công luyện chế ra chú nhan đan tự cảm thấy thuật luyện đan của mình tiến nhanh, nhưng địa hóa, lò luyện đan cấp thấp trước mắt cũng đem điểm ưu. Góc truyện audio.com, thế này triệt tiêu đi, Lục Bình bây giờ nắm chắc thông qua khảo nghiệm chừng 50% là cùng. Thông qua một lò thiên cơ đan vừa luyện thành, Lục Bình đối với địa hỏa cùng cái luyện đan lộ cấp thấp này cuối cùng đã quen thuộc hơn rất nhiều. Điều này cũng khiến cho hắn nắm thêm mấy phần thắng. Vậy mà khi Lục Bình ở thời khắc kết đan cuối cùng, bởi vì thần thức quá độ tiêu hao cùng sự xung đột giữa hỏa thuộc tính đan dược và thủy trúc tính pháp lực mà xuất hiện chút sai lầm, khi mở ra nắp lò chỉ lấy được 4 viên xích huyết đan. Lục Bình ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hắn mặc dù luyện chế qua không ít huyết linh đan, nhưng đối với hỏa thuộc tính huyết linh đan thì đây là lần đầu tiên luyện chế. Lần đầu tiên khó tránh khỏi chưa quen thuộc mà dẫn đến có chút sai lầm. Quả nhiên, sau khi nghỉ ngơi, lúc luyện chế lò xích huyết đan thứ hai, Lục Bình rất dễ dàng đạt tới 5 tầng thành đan xuất. Hắn vốn định đem một phần thiên cơ đan linh thảo còn lại luyện chế ra thành 8 đan dược luôn, nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, những đan dược này cuối cùng đều phải giao nạp không điều kiện lên cho môn phái, bản thân hắn cũng không lấy được chút gì, liền bỏ đi ý niệm này. Tại luyện đan các hậu điện thử đan chân nhân nhìn Lục Bình đưa ra 6 viên thiên cơ đan, 9 viên xích huyết đan cùng một phần luyện chế thiên cơ đan linh thảo, gật đầu tán thưởng nói. Không hổ là đan sư luyện chế ra chuẩn đại sư cấp đan dược, cho dù bị ngoại lực quấy nhiễu, còn có thể dễ dàng đạt mức thành đan như vậy. Dứt lời, ông ta tỏ thâm ý sâu xa hướng về phía Lục Bình cười cười, nhận lấy thân phận minh bài của hắn, ở phía trên đánh vào một đạo cấm chế, sau đó trả lại cho Lục Bình nói. Có đạo cấm chế này, người đã có tư cách đan sư của bốn phái, hàng năm có thể mua một lượng linh thảo nhất định, giá cả chỉ bằng 8 phần 10 so với ngoài phường thị. Nhưng mà nếu môn phái có nhiệm vụ cần khẩn cấp luyện đan, người phải hưởng ứng môn phái trinh triệu. Lục Bình gật đầu một cái, nói. Vì môn phái xuất lực là điều phải làm, bất quá tôi muốn đem định lượng linh thảo của năm nay mua ngay bây giờ. Trở lại Hoàng Ly đảo, Lục Bình cùng đám người Diêu Dũng lại ở trên đảo một phen náo nhiệt. Mọi người sau khi nghe nói Lục Bình bất ngờ trở thành thân truyền nhập thất đệ tử của Liễu Huyền Linh chân nhân, đều hết sức hâm mộ và kinh ngạc. Trung Kiếm tỏ vẻ mặt ghen tuông nói, chúng ta trong cái nhóm người này, trừ Diêu Dũng sư huynh cùng Sử Linh Linh sư muội, chỉ có ngươi vừa bái sư thì trở thành luôn đệ tử thân truyền. Cho dù là Lãnh Thiên sư muội cũng phải qua 3 năm mới chính thức trở thành thân truyền nhập thất đệ tử. Còn lại mấy người chúng ta bây giờ vẫn còn là thân phận đệ tử ký danh. Lục Bình mặt đầy vẻ cười khổ nói. Nói đến chuyện bái sư, nghe Huyền Sinh chân nhân nói ta trước đó là được sư phụ của ông ta đề cử. Mà sư phụ của Huyền Sinh chân nhân còn là đạo lữ của sư phụ ta. Nhưng ta còn chưa biết vị chân nhân này là ai, chỉ biết là ông ta họ Khương. Đần, Sử Linh Linh ở một bên chen lời nói. Đương nhiên là Khương Huyền Lâm chân nhân rồi, bổn phái tam chân tứ linh bảy đại chân nhân, có thể cùng Liễu Huyền Linh chân nhân kết thành đạo lữ cũng chỉ có Khương Huyền Lâm sư bá mà thôi. Lục Bình cười nói, quả nhiên ta cũng đoán là ông ấy, nhưng hôm đó ta thấy lão sự giống như không muốn nhắc tới Khương chân nhân vậy ta cũng không dám. Góc truyện audio.com, hỏi nhiều, Diêu Dũng nghe lời của Sử Linh Linh cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi. Ta cũng từng nghe sư huynh nói về tam chân tứ linh, dường như sư phụ Khúc Huyền Thành chân nhân của ta chính là hỏa linh trong tứ linh vậy, còn những vị khác thì cũng không biết. Sử sư muội, người biết bảy vị chân nhân này đều là những người nào sao? Sử Linh Linh lắc đầu một cái, nói, tam chân tứ linh là bảy vị chân nhân của bổn phái ở hơn trăm năm trước đã tạo nên danh hiệu. Bọn họ bây giờ đều có đoán đan hậu kỳ tu vi, đa số thời gian đều bế quan tu luyện hoặc là đi ra ngoài du lịch chuẩn bị đột phá pháp tướng kỳ. Cho nên người nhìn thấy họ rất ít, ta cũng thỉnh thoảng nghe ba ba của ta nói lại. Khương sư bá là người đứng đầu của tam linh, Liễu sư bá là người đứng đầu tứ linh, những người còn lại thì không biết nữa. Mọi người sau khi tản đi, Lục Bình liền bước vào nhịp khẩn trương tu luyện. Hắn sau khi được Liễu chân nhân đặc biệt giảng pháp cho hắn, thu hoạch cực lớn. Lục Bình hiện giờ cần đem loại tích lũy này chuyển hóa thành tu vi thăng tiến, vì vậy trừ mỗi tháng một lần định kỳ 5 ngày ra biển tuần tra, Lục Bình đại đa số thời gian đều ở trong trạng thái bế quan, vừa tu luyện vừa luyện đan, thỉnh thoảng xuất quan cũng là hướng Lưu Tiên Trường thỉnh giáo chút vấn đề về tu luyện, hoặc là đem một ít đan dược luyện chế nhưng không hợp dùng bỏ vào đan phù các lần nữa ủy thác Hồ Lệ Lệ, Phương Đào giúp hắn thu mua linh thảo. Việc tu luyện khá sung túc và thực tế như vậy tiến hành hơn một năm, Lục Bình rốt cục lại cảm nhận được cái loại cảm giác tu vị đột nhiên tăng mạnh, hùng hồn pháp lực kèm theo huyết mạch theo toàn thân chảy xuôi lên xuống. Hắn cảm giác tự thân huyết mạch giống như là một con sông lớn cuồn cuộn chảy trồm. Pháp lực từ toàn thân theo máu huyết hội tụ đến buồng tim, rồi ở buồng tim cô đặc lại thành từng tia tinh hoa một thấu vào trong tâm hạch không gian, làm lớn mạnh từng viên dung huyết châu một. Rốt cục 5 viên dung huyết châu so với người thường còn to lớn và phong phú hơn đã đạt đến cực hạn. Giao huyết mạch chiếm cứ tuyệt đối địa vị lần nữa đem thực lực của mình phát triển đến điên phong, hướng về phía các loại huyết mạch khác bắt đầu mài đao xèn xoẹt. Lần này bị thôn vệ chính là hóa thuộc tính thiền huyết mạch. Khi Lục Bình đem thiền huyết mạch đã bị phế bỏ đi phun ra, thì trong tâm hạch không gian, viên dung huyết châu thứ 6 đã từ không thành có, được sinh ra rồi bành trướng đến 1/3 dung tích của 5 viên dung huyết châu hiện hữu. Dung huyết tầng thứ 6 rốt cục đã đạt tới, Lục Bình khí nén được sự vui sướng trong lòng. Một ngày này, Lục Bình mới vừa tu luyện hoàn tất, Trần Luyện liền tới cửa tìm. Trần Luyện tham lam hô hấp linh khí bên trong động phủ của Lục Bình, thở dài nói. Mỗi lần tới nơi này của sư đệ đều là một loại hưởng thụ a. Ta sao lại cảm giác nơi này của ngươi có độ dày đặc của linh khí lại nâng cao một chút vậy? Lục Bình cười nói, ngươi đúng là cảm giác bén nhạy, lão sư ta đưa ta một viên tụ linh châu. Tụ Linh Châu, khó trách, Trần Luyện có chút kinh ngạc bất quá sau đó cười cười. Lão sư ta cho lễ ra mắt cũng không kém, là một bộ pháp quyết hoàn chỉnh dùng để khống chế lửa, đối với luyện khí rất có tác dụng so với không hỏa pháp quyết của lão Trần nhà ta truyền cho còn mạnh hơn rất nhiều. Lục Bình lúc này mới chú ý tới Trần Luyện đã đột phá. Góc truyện audio.com, đến dung huyết tầng 7 rồi, vui vẻ nói. Thì ra là sư huynh tu vi đạt tới dung huyết hậu kỳ, có phải Huyền Hỏa chân nhân đem ngươi thu làm thân truyền nhập thất đệ tử rồi. Khó trách lại đưa cho ngươi một bộ không hỏa pháp quyết làm lễ ra mắt như vậy. Trần Luyện rất là tự đắc gật đầu một cái, nói. Hắc hắc, sư đệ ngươi cũng không tệ, dung huyết 6 tầng, lập tức sẽ đối mặt với dung huyết hậu kỳ rồi. Lục Bình thở dài một tiếng, nói. như thế nào sánh được cùng các ngươi, ta ở trong yêu tộc hải trì hoãn 5 năm, mọi người đều tu vi tăng lên cả rồi. Diêu Dũng sư huynh là người thứ nhất đột phá dung huyết hậu kỳ, sau đó Sử Linh Linh sư thì cùng Lãnh Thiến sư thì cũng đột phá. Nghe nói Đỗ Phong sư huynh, Trung Kiếm cùng Mã Ngọc gần đây đang bế quan, cũng là vì đột phá dung huyết hậu kỳ. Bây giờ ngươi cũng đột phá, ta đã thành kẻ kéo chân mọi người lùi lại phía sau rồi. Trần Luyện cười mắng, thôi đi, ai dám nói ngươi là kéo chân sau, chúng ta trong cái nhóm người này, cho dù là tu vị cao nhất Diêu Dũng cũng thẳng thừng nói mình không phải là đối thủ của ngươi. Những người khác thì càng không cần phải nói. Lục Bình hắc hắc chỉ cười, cũng không nói tiếp. Đúng rồi, ở chỗ ngươi còn có linh trang thổ không? Trần Luyện cùng hắn hàn huyên xong, rốt cục nói rõ ý định đến đây. Có à, thế nào? Gần đây người muốn luyện chế phòng thủ pháp khí rất nhiều sao? Lục Bình nhớ mình trước đây không lâu mới từ quặng mỏ bí mật kia đào mấy ngàn cân linh trang thổ quáng, sau khi tinh luyện đủ cho Trần Luyện làm đến mấy món thượng cấp phòng thủ pháp khí rồi. Không sai, Trần Luyện sắc mặt có chút nghiêm nghị, nói tiếp, gần một năm qua trong yêu tộc hải vực thế cục càng lúc càng thêm khẩn trương, một lượng lớn dung huyết kỳ yêu thú bắt đầu phản kích có tổ chức các tu sĩ tiến vào trong yêu tộc hải vực. Ban đầu thì nhân tộc tu sĩ cũng còn hơi chiến thượng phong, nhưng bây giờ thế lực cân bằng rồi. Nếu cứ như vậy tu sĩ vẫn lạc tuy nhiều, tu sĩ sống sót thu hoạch cũng càng thêm lớn. Có cái câu phú quý hiểm trung cầu, muốn có được giàu sang chỉ có thể mạo hiểm, vì vậy tu sĩ tiến vào yêu tộc hải vực săn giết yêu thú càng ngày càng nhiều, nhu cầu đối với phòng thủ pháp khí cũng là càng lúc càng lớn. Chuyện linh trang thổ dễ mà, đợi ta dẫn người đi một chỗ, bất quá người bây giờ tu vi đạt tới dung huyết hậu kỳ, luyện chế đỉnh cấp pháp khí cũng sẽ không có hiện tượng pháp lực không đủ như trước nữa. Vậy sơn băng của ta khi nào mới có thể tăng lên đỉnh cấp pháp khí đây? Hơn nữa trên người của ta bây giờ còn thiếu hụt một món thủy trúc tính phòng thủ pháp khí, chuyện này cũng muốn bao ở trên người ngươi. Lục Bình suy nghĩ một chút cười hỏi, Trần Luyện bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, chuyện thăng cấp sơn bằng ta tự sẽ để ý ở trong lòng, đây đối với ta là một cuộc khảo nghiệm. Bất quá phòng thủ pháp khí của ngươi tốt nhất vẫn là tự mình nghĩ biện pháp, một là do ở chỗ của ta thủy trúc tính đỉnh cấp linh tài không có bao nhiêu, ta cũng thực không có thời gian, thứ hai là ta nghe nói chúng ta gần đây sợ rằng phải đi yêu tộc hải vực làm nhiệm vụ, ta nếu là luyện chế, sợ rằng về thời gian thì sẽ không kịp. Dù sao thăng cấp một món pháp khí so với luyện mới một món pháp khí là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lục Bình suy nghĩ một chút cảm thấy cũng phải, nhưng nghe Trần Luyện nói là sẽ đi yêu tộc hải vực liền vội vàng. Góc chuyện audio.com, hỏi, người nghe được tin tức gì? Trần Luyện không trả lời hắn, ngược lại hỏi, ngươi nhưng còn nhớ 6 năm trước ngươi ở trong buổi đấu giá đấu được cái tị thủy thuẫn đó không? Chuyện này Lục Bình tự nhiên nhớ, lúc ấy hắn còn bị Lý Tử Minh âm cho một trận, nhưng sau đó hắn cũng kịp mượn linh trang thể trả lại một đòn đau cho tên Lý Tử Minh này. Trần Luyện hiển nhiên không phải là nhằm vào những thứ này, chỉ nghe hắn nói. Lần đó đấu giá linh trang thổ, cha ta nhúng ngang vào một tay, đem giá cả linh trang thể nâng cao đến mức vượt xa kỳ bản thân giá trị của nó, chúng ta còn cảm thấy lòng nóng như lửa đốt khi ấy nữa. Lục Bình biết Trần Luyện định nói một ít chuyện mà mình không biết, vì vậy lắng nghe hắn nói tiếp. Lý Tử Minh sở dĩ biết rõ đó là một cái hố, mà còn tốn thêm mấy ngàn linh thạch để nhảy vào, là bởi vì hắn đang chuẩn bị cho gia tộc nghênh đón thú triều sắp đến. Thú triều, Lục Bình rốt cục động dung. Hắn làm sao biết sẽ có thú triều, mỗi lần thú triều cũng đều là một trang kiếp nạn a. Trần Luyện nói, không chỉ có Lý gia biết, chân linh phái tất cả phụ dòng gia tộc lớn một chút đều biết. Một khi hải cấm mở ra, ngắn thì 10 năm, lâu thì 15 năm sau tất nhiên sẽ tạo thành một lần thú triều. Mỗi một lần thú triều đối với tất cả Bắc Hải thế lực đều là một lần đả kích, trừ giống như Bắc Hải 10 đại môn phái là những kẻ khổng lồ như vậy, bất kỳ thế lực nào cũng không dám bảo đảm tự thân an nguy, chớ đừng nói chi là cá thể tu sĩ. Vì vậy, một khi hải cấm mở ra, tất cả trung tiểu hình thế lực liền bắt đầu không mưa mà đã chuẩn bị dù, sẵn sàng nghênh đón thú triều. Lục Bình bình tĩnh một chút rồi hỏi tiếp, thú triều thường kéo dài thời gian bao lâu? 3 đến 5 năm thôi, Trần Luyện diễu cợt cười nói. Thật ra thì, sau khi mở ra hải cấm, Bắc Hải tu sĩ chen chúc mà vào, đối với yêu tộc mà nói, làm sao không phải là một đợt nhân triều bằng sóng người cơ chứ? Thú triều cũng bất quá là yêu tộc phản kích thôi, mọi người bên tám lạng kẻ nửa cân, ai cũng rơi vào cục diện tổn thất thảm trọng. Lục Bình kinh nghi hỏi, chẳng lẽ gần đây yêu tộc chống cự một cách có tổ chức các tu sĩ tiến vào yêu tộc hải vực là bởi vì xuất phát từ thú triều? Trần Luyện buồn cười nói. Tự nhiên có liên quan, bất quá đây chỉ là tiền tấu mà thôi. Yêu tộc khổng lồ như thế nào chứ, muốn tạo thành thú triều thống nhất phản kích không biết phải chuẩn bị bao lâu. huống chi yêu tộc thể lực càng rắc rối phức tạp thì chúng càng tín phụng đạo lý thực lực là trên hết. Cái này khiến cho thú triều khó có thể ở trong thời gian ngắn mà tạo thành. Nhiệm vụ của chúng ta lần này phải làm chẳng qua là đơn thuần săn giết yêu thú, làm suy yếu yêu thú phản kích, đồng thời môn phái cũng cần thu vào một ít thu nhập, có phải vậy không? Lục Bình gật đầu một cái, hiểu đây là một loại thủ đoạn để phô bày và huyền diệu thực lực của môn phái, thông qua trấn áp yêu thú phản kích báo cho Bắc Hải tu sĩ rằng. Yêu tộc hải vực bên ngoài huyền kỳ đảo hải vực vẫn như cũ bị chân linh phái nắm trong bàn tay, từ đó có thể hấp dẫn càng nhiều tu sĩ mộ danh mà tới, tạo thành một sự tuần hoàn mang tính khả quan. Một khi thú triều lại tới, đại lượng tu sĩ vừa khéo làm phong phú lực lượng phòng ngự cho chân linh phái, giảm bớt sự tổn thất cho chân linh phái. Cách chương.